cho nên là cái thuyết mà duy tâm với duy vật, cái nào nó cũng có cái hay của nó. Cái thuyết duy vật người ta nói rằng có vật chất là có tất cả, có vật chất là giải quyết được mọi điều mà. Lật ngược lại nó ván xong nó lật lại, nó thành ra an lạc, chỉ hưởng điều vui và không có các đều điều khổ. Nguyện sanh về cái nước đó, mà cái nước đó thì thật là cũng ở trong gia đình của mình cũng có cái nước đó. Bất cứ gia đình ai chỗ ở nào trên mặt đất này đều có cái nước cực lạc hết. Nên nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện, mà nguyện sanh về cái nước đó. Giờ thử đại chúng này là về các vị mà nhớ kinh này là các vị cải tạo phiền não vô minh, là các vị là phát nguyện giảng sanh về cái nước đó, các vị sẽ được hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Đó là điều có thật. Thì các vị sắp xếp công việc của gia đình, có chánh niệm, có chánh tư duy, rồi bớt đi cái tham vọng, bớt đi cái ý niệm về bảo thủ, về bản ngã và ngã sở hữu, chấp ngã chấp pháp mà mình bớt đi, tài sắc danh thực thùy mình bớt đi, sống đời sống thiểu dục ti túc, nhân ti túc giả ti ngoạ địa thượng du di an lạc, bất ti túc giả ti tại thiên đường diệt bất sinh ý. Cho nên cải tạo hoàn cảnh sống thì các vị sẽ phát nguyện mà sanh về cảnh giới cực lạc, thì các vị không giàu mà các vị ở nước cực lạc hưởng cái cảnh giới cái tiện nghi của nước cực lạc này. Còn nhà giàu coi vậy chứ không phải đâu. Cho nên là cái thuyết mà duy tâm với duy vật, cái nào nó cũng có cái hay của nó. Cái thuyết duy vật người ta nói rằng có vật chất là có tất cả, có vật chất là giải quyết được mọi điều mà. Cái đó nó cũng trúng, nó trúng về cái cạn, là nó trúng chứ cái sâu không có trúng. Biết bao nhiêu người tiền của vô cùng mà đi tự tử trên nhà lầu 5 tầng. Có người tự tử mà không chết, đập đầu lên đập đầu xuống mà không chết, mà trong khi đó là tiền đô la là ôm mà gánh mà đội mà đếm bằng máy. Do vậy cho nên là vấn đề vật chất không phải giải quyết mọi vấn đề. Cho nên là nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện sanh về cái cảnh giới cực lạc đó. Cảnh giới cực lạc đó là cái cảnh giới mà mọi người đều có thể nguyện sanh được, với điều kiện là chánh niệm, có chánh tư duy và phải nhận thức được rằng thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên theo đuổi cái vật chất của thế gian này đó giống như khát mà uống nước mặn vậy. Uống nước mặn khát, mà uống nước mặn là khát thêm, càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn. Người nào mà quên cái tiêu chuẩn đó, cái giáo lý đó là tìm hạnh phúc không có đâu. Có được 1 triệu muốn có 2 triệu bằng lòng rồi, muốn 2 triệu rồi cái tới đó nó không bằng lòng, nó muốn có 100 triệu, 100 triệu rồi chưa bao giờ bằng lòng, muốn có tới 1.000 triệu, 1.000 triệu rồi muốn có bao nhiêu tỷ. Mà nếu như vậy thì không bao giờ có cực lạc được. Vẫn cứ dây dứt, vẫn cứ lo âu, vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ phiền muộn, thành ra cứ ở mãi cõi ta bà. Do vậy cho nên là cõi cực lạc không thể xây dựng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cự thích châu mã não được, mà phải xây dựng bằng thất thánh tài, bằng thất bồ đề phần, bằng bát chánh đạo mới có được cảnh giới cực lạc. Đấy là một sự thật rõ ràng là kinh Phật nói như vậy. Không học như vậy là không có cảnh giới cực lạc được đâu. Đừng có dòm về phía tây mà tông về phía mặt trời lặn. Cứ ra nghe cái kinh này rồi nên phát nguyện mà sanh về cõi nước đó. Vì sao vậy? Sao như vậy hả? Đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân của hội nhất xứ. À, sanh về nước đó thì là được cùng với các cái bậc hương thiện nhân ở chung, hương thiện nhân. Đã sanh về cái nước đó rồi thì mình quá giải phiền não vô minh rồi, thì cái tâm trạng của mình là mình sống với bậc thượng thiện nhân không, chứ đâu có bậc hạ thiện trung thiện. Nghe là cái tâm an lành hạnh phúc quá, thành ra là sống với thượng thiện nhân không. Có khi mình không có cần vui với cái vui của thế gian, mà mình vẫn có cái vui của chánh pháp, cái vui của sự giải thoát, cái vui của sự giác ngộ. Thành đó là cái người mà thượng thiện. Còn cái bậc mà thiện, mà bậc thiện bậc hạ, thí dụ như là bạn bè ở trên thế gian này, mà những người tốt, những người thường nhắc nhở chuyện tinh tấn, chuyện là hiền lành, ăn ở, có đạo đức, có nhân từ, nhân nghĩa lễ trí, thì đó là cũng là thiện, nhưng mà nó thuộc về hạ thiện. Còn thượng thiện thì nó vượt hơn cái đó nữa. Luôn luôn là tâm hồn sống trong an lành, trong hạnh phúc, trong tự tại, trong kinh an. Cho nên sanh về cái nước cực lạc thì cùng ở chung với những bậc thượng thiện. Phật giải tiếp này sẽ là Pháp, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá. À, nhưng mà này sao lại pháp Như Lai nói nghe thì không khó lắm, nhưng mà ông đừng có nghĩ rằng là sanh về cái nước cực lạc dễ như nào không. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá, không phải là do nó căn lành chút ít và cái nhân duyên căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia đâu, mà phải có căn lành nhiều, phải có phước đức nhiều mới sanh về nước cực lạc được, mới phát nguyện mà sanh về nước cực lạc được. Căn lành nhiều là phải làm gì? Là các ông phải đoạn trừ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, gọi là kiến hoặc đó, cũng gọi là ngũ lợi sử đó. Nếu như cái người mà kiến hoặc ngũ lợi sử mà không đoạn trừ nổi, có nghĩa là căn lành không có nhiều, thậm chí là không có căn lành, cứ tà kiến, cứ mê tín, cứ dị đoan, hiểu sai về thân kiến, hiểu sai về biên kiến, về đoạn, về thường, hiểu sai về tà kiến, không tin nhân quả mà tin quỷ ma thần thánh bậy bạ. À, kiến thủ kiến là bảo thủ những hành động sai lầm, giới cấm thủ kiến giữ những cái giới cấm vô ích. Ví dụ như ăn thiệt cực, ăn thì ăn thiệt cực, mà vì cháu nội có thể làm gà làm vịt lần năm con, thế thì giữ cái giới ăn chay vậy thì trời Phật ơi, ông Thích Ca ông nói ta cũng không biết nhà ngươi làm cái gì. Rồi còn thì cho dai thì thật là cắt cổ ha, mà đứa nào mà nếu mà không trả là kêu cái bọn kêu gọi là mặt rô đó, đi cào nhà ha, rồi mới lấy mới đem tiền mới đi cho ăn mày ăn xin cho mới tàn tật rồi chút đỉnh. Cái đó không phải, cái đó là nếu mà mình tu kiểu đó mà thì ta gọi là giới cấm thủ kiến, mình giữ cái giới, mình tu cái bố thí, mà bố thí nó không có trúng, mình lóc người ta 3 kg thịt, rồi mình nghe người ta đau khổ quá thôi ta tả lại cho 10 kg đó, đem 10 kg thịt tả, chết mẹ thằng kia rồi còn cái gì nữa mà trả 10 kg, đem 100 kg trả đi nữa cái thằng kia cũng chết rồi. Thế thì là cái làm phước á phải khéo léo, mà khéo léo mà tu tập như vậy ta mới gọi là đó là căn lành phải có nhiều. Nghĩa là vấn đề kiến hoặc, ít nhất là kiến hoặc phải xa lìa cái đã. Rồi còn tư hoặc, tham sân si mạng nghi, đó là cái nặng nề nhất. Nếu mà phải quá giải về dịch từ cái đó thì mới gọi là cái người căn lành nhiều. Còn cái người mà gọi là phước đức nhiều mới được sanh nước kia. Phước đức nhiều là gì? Phải tu bố thí, tỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tu 5 cái độ trước, bố thí, tỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, người ta gọi là tu phước. Chứ không phải tu phước là mình bố thí, mình cho mớ tiền bạc, mớ quần áo, mớ thuốc men, mớ đồ ăn. Không phải. Cỡ đó còn thấp lắm, chưa được gì hết á. À, thế thì là phế phước đức nhiều, căn lành nhiều thì mới sanh về nước kia. Như vậy có nghĩa là mình vẫn phải tu đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Mình phải tu lục độ thôi. Tu lục độ mới phước đức nhiều. Tôi nhắc nhiều lần rồi đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 5 cái độ đó gọi là tu phước. Cái Bát Nhã Ba La Mật độ, độ thứ 6 là tu tuệ. À, thì tu lục độ như vậy ta gọi là phước đức nhiều. Còn căn lành nhiều là phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Đó. Do vậy cho nên Phật nói này đó là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên rất sanh bi quá. Không thể là cái người mà có chỉ căn lành chút ít và phước đức chút ít mà được sanh về nước kia. Dù là phát nguyện sanh mà căn lành chút ít, phước đức chút ít không sanh về nước kia được. Giống như mà mình quá giả thì não vô minh nó quá ít thì mình không hưởng được cái sự an lạc của trong cái gia đình, của cuộc sống của mình được. Mà muốn hưởng cái trong cái gia đình hạnh phúc, thân tâm an lạc thì phải đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc và phải tu lục độ cộng vô thì mình mới được giảng sanh, mới lật ngược cái đau khổ của ta bà, chuyển thành tịnh độ mới gọi là vãng sanh về nước kia. Cho nên là kinh này không có gì mê tín dị đoan hết, đều là dạy cái phương pháp mình làm hết. À, Đức Phật giải tiếp: này Sa Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhược, nhược cho tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thế nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Phật dạy rằng này Sa Lợi Phất, nếu có người tay lành nào, cái người tín nữ tốt nào, mà nghe nói kinh A Di Đà, nghe nói Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu đây là ý nói rằng là cái pháp môn tu tu tịnh độ mà bằng cái cách niệm Phật. Niệm Phật thôi, cái đó nó nhiều cách tu lắm, mà đây là chấp trì danh hiệu, đây là pháp môn niệm Phật ấy. Từ một ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là cái tâm của mình nó không có tán loạn ở trong cái tài sắc, cái danh thực, thì thị phi, nhân ngã, phải quay tốt xấu hơn thua, không có cái đó, dẹp hết. Mình niệm danh hiệu Phật thôi, từ 1 ngày tới 7 ngày mà hoàn toàn chuyên chú như vậy. Kỳ nếu là mạng chung thời, cái người nào mà đến cái lúc mạng chung á, người này đến lúc mạng chung á, thì là Phật A Di Đà và các thánh chúng đều hiện ở trước người đó. Người đó trong lúc lâm chung, tâm không có điên đảo, không có tán loạn, không có điên đảo, người này liền được giảng sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đây là nói từ cái sống cho tới lúc chết. Lúc sống thì như nói từ trước tới nay, chuyển hóa cho thành mình thành ở cái cảnh giới cực lạc, và tới cái lúc chết mà cái tâm của mình không tán loạn, không điên đảo, thì cái lúc chết đó, mình cũng sẽ được sanh vào trong cái cảnh giới cực lạc. Là bởi vì cái tương lai á, nó xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại, từ cái chất liệu hiện tại đã có mà xây dựng dựng ra cái ở tương lai. Mà trong cuộc sống của mình mà mình đã chuyển hóa sống trong cực lạc, trong cõi nước cực lạc, tâm mình thanh tịnh rồi, thì cái lúc mà mình chết là lẽ đương nhiên là nó sẽ thọ sanh, nó trở lại trong một cái thế giới an lành cực lạc nữa. Điều đó không có gì trái chân lý hết. Ở đây có thể chú ý cái chữ mà chấp trì danh hiệu. Thường thường dựa vào cái chữ chấp trì danh hiệu này là các bậc tiền bối người ta hay triển khai là niệm Phật bằng cái kiểu sổ châu niệm Phật. Sổ châu niệm Phật tức là niệm Phật mà lần tràn, lần chuỗi hạt đó. Niệm đó, niệm cái kiểu đó là gọi là sổ châu niệm Phật. Cái chuỗi hạt đó gọi là châu, châu là chuỗi. Đó là cái phương tiện dễ nhất để cho các người lớn tuổi lãnh gan, không có làm gì được nữa, thì cầm cái sổ chuỗi đó cứ niệm năm. Mà niệm cái đó là phải niệm có cái bài ta gọi là cái bài kệ khai chuỗi. Tức thì thật là không phải khai chuỗi gì hết á, nhưng mà cái bài đó để cho mình á, mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình nhớ cái tiêu chuẩn mà niệm Phật của nó thành công là phải làm gì, phải làm như thế nào thì niệm Phật mới thành công. Thành ra là trước khi niệm người ta có cái bài có 4 câu: ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong sông ái, chúng ta ở trong biển khổ mênh mông, chúng ta muốn khỏi cái khổ, muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi, thì phải nên sốt sắng gấp rút mà niệm Phật A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt, Nam Mô A Di Đà Phật lần một hạt. Cứ như thế mà niệm, tùy theo sao chuỗi. Sao chuỗi mà 18 hộp thì nó tiêu biểu cho 18 cái căn trần thức, mình phải nắm nó lại. Nắm lục căn, làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, làm chủ cái ý niệm lục thức của mình, đừng để cho nó vận động, nó tán loạn. Như vậy có nghĩa là nắm tới sao chuỗi đó là phải thâu nhiếp 6 căn, 6 trần và 6 thức. Từ đó mình mới niệm, gọi là chấp trì danh hiệu, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái tâm của mình nó không có phóng ra sắc thanh hương vị xúc pháp gì được nữa hết á, nó không có phóng ra là mừng giận thương ghét gì được hết á. Thế thì cái cách niệm Phật đó ta gọi là sổ châu niệm, tâm người này an tịnh. Do vậy cho nên là tạo cấp niệm Di Đà, chấp thì danh hiệu đó, thì trong cái lúc mình niệm Phật thì mọi thứ mình phải sắp xếp tương đối cho nó an lành trong cái gia cảnh của mình đi. Chứ như mà mình niệm mà cái tay mình cứ mình lần niệm thì có thể niệm, mà vừa niệm mà vừa mắng, vừa chiếc, vừa lầy, vừa chửi, vừa bới con cháu, hoặc là sắp xếp công việc gì đó, vừa chỉ vừa chỏ, vừa cầm cái chuỗi, vừa chỉ vừa chỏ, vừa la vừa rầy. Thế thì cái niệm đó, cái niệm đó là cái niệm mà mình vẫn còn tán tâm á, thì cái niệm đó mà mà mình làm cho nó đủ A Di Đà Phật á, ta cho mày biết, để lát nữa mày biết tao nghe, cái này đi này cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đủ chuỗi đàng hoàng ha. À, hết số chuỗi này là mày sẽ biết bài tao. Thế thì lại cách niệm đó không có kết quả. Mình niệm là phải nắm kèm giữ làm chủ sáu căn, sáu tầng và sáu thức đó. Rồi sau chuỗi 54, sau chuỗi 108 đều là nguyên tắc chung là phải nắm lục căn, là phải nhân ra. Nhân ra cũng vậy, nhân ra ra là nó thành ra 108 cái thứ phiền não vô minh. Cái đó là do người ta nhân ra vậy thôi, người ta đặt ra để tương biểu vậy thôi. Thế thì mình niệm chuỗi 18 hộp cũng được, cái sau chuỗi 54 hộp cũng có cái tiêu biểu của nó. Rồi sau chuỗi dài gọi là chuỗi trường 108 hộp cũng được. Nhưng mà cái chủ yếu là phải nắm cho được là ái hà thiên xích thần lãng. Phải coi mình là cái người đang ở trong cái sông ái, ở trong cái biển mê khổ hải vạn trùng ba, mình đang ở trong cái biển khổ. Nên nhớ rằng là chúng ta học kinh thông qua nhớ rồi đó, chúng ta ngồi trên khô vậy chứ kỳ thật là ta ở trong sông ái. Chúng ta ngồi trên cạn vậy nè, trong chùa vậy nè, mà kỳ thật là chúng ta ở trong cái biển khổ đó. Bởi vì cái khổ hải nó nhiều lắm, rồi gọi là biển, cho nên không phải là mình đợi ngồi dưới biển mới gọi là biển. Mà vì cái khổ hải nó mênh mông vô cùng mà ta đang lặn hụp ở trong cái khổ hải đó. Cho nên nghĩ rằng là khổ hải vạn trùng ba, sống ao ác âm y, nó nhận chúng ta đấy. Chúng ta khổ vô cùng. Vì vậy mà ta đang ngồi trên khô, trên chùa, trên nhà lầu mà vẫn là ở trong khổ hải, sống dập gió dồi đó. Chúng ta ngồi trên cạn vậy mà kỳ thật là sống trong sông mê, trong biển ái đó. Biển ái đây nó có nhiều thứ ái lắm. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thịt, ái thùy. Rồi ái giữa chồng và vợ, vợ và chồng. Ái giữa con và mẹ, mẹ và con, cha và con. Có những cái đứa con vô cùng nguy hiểm mà dạy nó không được, mà bỏ nó không được. Nó có ái mà, nó gây ra đau khổ cho mẹ vô cùng. Nó xì ke, nó ma tí, nó đua xe, nó gây ra tội án mạng mà làm cha là mẹ không bỏ nó được, là tại vì đang mình ở trong sông ái, nó ở trong sông ái, mẹ con cha con cùng ôm nhau lặn hợp trong sông ái, thành ra buông ra không có được. Vì vậy cho nên là muốn niệm là gọi là ái hà thiên xích lãng, phải thấy mình là ở trong sông ái để mà tìm cách buông bỏ, để mà lên cái bờ sông ái đi. Thế thì cái cách mà là cấp kỳ danh hiệu niệm Phật là phải cảnh tỉnh, phải có chánh niệm. À, mình niệm bốn câu đó có nghĩa là nó nhắc nhở mình phải gắng mà vượt lên cái bờ của con sông ái, phải gắng mà hồi đầu thị ngạn, đừng có tẩy thuyền mà bôn ba trong cái biển cả nữa. Phải biết hoài đầu thì là nó sẽ tới bờ thôi. Đấy, cách niệm Phật là dễ nhất là cách trì danh đó. Niệm từ bờ một ngày tới bảy ngày, một lòng không chánh niệm. Người này đến lúc mạng chung, Phật và Thánh chúng hiện ở trước mặt phóng quang, người này sẽ được sanh sang về cảnh giới cực lạc. Điều đó là điều có thật. Ngay nên trong cái đời sống mình mà mình có chánh niệm thì mình đã ở cực lạc rồi kia mà. Thế thì là cái lúc mà mình chấp trì danh hiệu Phật như vậy và giả như cái lúc mạng chung thì đương nhiên là Di Đà tự tánh của mình, hàng Thánh chúng, hàng nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, hàng A-la-hớn thanh văn Thánh chúng đó đều là rước mình về cực lạc, chứ còn đi đâu nữa, đâu có đi ngã nào được nữa. Tâm của mình nó có Thánh chúng là thanh văn vô lượng rồi, tâm của mình nó có Bồ Tát hạnh vô lượng rồi. Thế thì là cái tâm mình thanh tịnh như vậy là Phật A Di Đà tự tánh cùng với A La Hán tự tánh cùng với Bồ Tát tự tánh là rước mình về cái cảnh giới an lành, chứ còn đi đâu được nữa. Đó, hiểu như vậy thì là cái pháp môn tịnh độ, cái kinh A Di Đà là cái pháp môn quán cải chuyển đổi phiền não của mình để mà từ cái ta bà chịu đựng lật sang qua một cái cảnh giới không còn chịu đựng, không còn bức bách nữa, gọi đó là cảnh giới cực lạc, chứ không có đi đâu hết trơn, không có đi đâu hết. Đức Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, ngã kiến thì lợi có thiết thử ngôn, nhược hữu thiện, nhược hữu chúng sanh sanh, nhược hữu chúng sanh dân thị thiết giả, ơn đơn pháp nguyện sanh bỉ quốc độ. Nghĩa là Phật kêu Xá Lợi Phất này: Xá Lợi Phất, Như Lai thấy cái lợi như thế cho nên mới nói cái lời này. Nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái điều vừa nói ở trên, thì nên phát nguyện để mà sanh vào cái cõi nước kia. Đó là lời khuyên của Như Lai. Nếu mà nghe được mà tiếp thu được ý tứ đó rồi thì nên phát nguyện để sanh vào cái nước cực lạc kia. Nghe được cái lợi ích đó rồi nên phát nguyện mà mình tiến quá cái ta bà ở trong tâm linh của mình, mà phát nguyện mình tu theo pháp môn tịnh độ này để mình cải đổi, mình xây dựng cái nước cực lạc trong gia đình mình, cho nội tâm mình, cho đời sống của mình, tức là sanh vào nước kia là vậy đó. Chứ còn ngài nghe rồi sanh vào nước kia là ở bên tay với mặt trời lặn nó là tật rồi, không có. Bởi vì phải nhớ là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Cái tâm ai tịnh thì người đó có cõi Phật thanh tịnh. Muốn người nào muốn có cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Bằng tâm mình không tịnh thì không bao giờ tìm đâu có cái cõi nước thanh tịnh hết. Giống như là Nguyễn Du nói, vui xuân vui khắp phương trời và buồn xuân riêng để cho người tương tư. Người tương tư tại đâu cũng đều buồn thôi, cảnh vật không có buồn, cửa bể chiều hôm thuyền thấp thoáng không có phải là buồn, mà ngọn nước mới xa qua trôi mang mát trên ngọn nước mới xa không phải là buồn, dòm ra nổi cỏ xanh xanh ở ngoài đồng cũng không phải là buồn, sóng quánh chập trùng ở trong biển, trong những cái gòn đá cũng không phải là buồn. Vậy mà những cái tâm hồn mà buồn thì buồn trong cửa bể chiều hôm thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, là do tâm hồn mình buồn mà. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nội cỏ dầu dầu chân mây mặt đất một màu thanh thanh, buồn trong gió cuốn mặt rền ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi, chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc. Nên dài bốn câu rồi làm thơ là tự mình buồn rồi mình làm vậy, chứ thật sự là mấy cảnh đó đâu phải là buồn. Vậy mà người buồn thì nhìn đâu nó cũng buồn. Cho nên cõi này không phải là ta bà, mà cái người mà phiền não vô minh đầy thì nhìn đâu cũng là ta bà, đi đâu cũng phải chịu đựng hết. Nhưng mà nếu cái tâm mà cõi mở hoàn toàn thanh tịnh rồi, buông bỏ hết rồi á, có chánh kiến rồi, có chánh niệm rồi, có chánh tư duy rồi, có chánh định rồi đó, thì đi đâu cũng đều là vui hết, là cực lạc hết. Đạo Phật là phải học vậy thôi à. Làm được bao nhiêu thì mừng bao nhiêu, còn làm không được có nghĩa là coi như mình thua, mình chưa làm được, chứ không có cầu nguyện cái kiểu gì khác được hết. Cho nên này, sao lại bắt ta thấy cái lợi như thế? Cho nên Như Lai mới nói là này, nếu có chúng sanh nào mà nghe những cái thuyết, những cái điều Như Lai nói thì nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc kia. Sao lại bắt Như Ngã Kim Giả tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, đông phương diệu hữu a xúc bệ Phật, tu nhi tướng Phật, đại tu nhi Phật, tu nhi quan Phật, diệu âm Phật, như thì đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kiệt quốc xúc quảng trường thiệt tướng biên phu tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thật ngôn, như đẳng chúng sanh đường tinh thị xương tán bất khả tư nghề công đức nhất thiết chư Phật xã hộ niệm kinh. Đức Phật giải tiếp rằng này Xá Lợi Phất, như ta đây đang tán thán ngợi khen về cái lợi, về sự lợi ích, về cái công đức bất khả tư nghì của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca nói này Xá Lợi Phất, ta hiện nay ta đang ngợi khen, ta đang tán thán về sự lợi ích, về cái sự công đức bất khả tư nghì của Phật A Di Đà, mà không phải mình ta khen, mà phương đông thì cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tốt, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, vân vân, hằng hà sa số chư Phật ở phương đông, ở tại nước của mình, mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài biến trùm 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng: này chúng sanh các ngươi hãy tin và ngợi khen xưng tán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh nhất thiết chư Phật xã hộ niệm này. Cái kinh này nè, mình gọi là kinh A Di Đà, đây nó còn có cái tên nữa là cái kinh nhất thiết chư Phật xã hộ niệm. Nhớ rằng kinh này có kinh là kinh nhất thiết chư Phật xã hộ niệm. Có nghĩa là người nào mà nghe mà tu mà học theo cái kinh này, giáo lý này đó, thì cái người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Đức Phật Thích Ca nói rằng là ta thì nói về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, và ta nói về cái chánh báo và nhân dân của cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ông nghe rồi đấy. Ta đang tán phán như vậy đó, ta đang tán phán về sự lợi ích, về công đức không phải nghĩ bàn của cảnh giới cực lạc rồi. Nhưng mà này, ông nên nhớ rằng không phải mình ta đâu nhé. Phương Đông có vô số Phật, ở nước tại nước mình cũng đều khen ngợi. Mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài gọi là xuất quản trường thị tướng, là một cái tướng ở trong 32 tướng. Cái tướng này là nói lên để tiêu biểu rằng là cái giá trị lời nói chân thật của Phật, nó có cái giá trị bảo đảm trong 3.000 đại thiên thế giới. Không bao giờ lời nói của Phật, ai ở trong 3.000 đại thiên thế giới đó mà tìm một cái kẻ hở nào mà không đúng chân lý. Cho nên nó là cái quảng trường thiệt tướng, là để nói lên là cái tướng đó biến trùng, biến phú tâm thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là nó bảo đảm cái giá trị lời nói này trong 3.000 đại thiên thế giới, là cái thế giới mà gọi là Ta Bà giáo chủ. Đức Phật tạm dùng cái thế giới tất đàn phương tiện mà nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ của 3.000 đại thiên thế giới. Lời nói đó bảo đảm cái giá trị chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, lời nói của Như Lai là bảo đảm là chắc thật, là đúng sự thật. Lời nói Như Lai là trước sau như một, không có thay đổi. Bởi vì không có lừa bịp, không có dối trá thì là có gì thay đổi đâu. 100 năm trước nói lửa nóng thì 100 năm sau là ai là người nói thật cũng phải nói lửa là nóng. Do vậy thì gọi là bất dị ngữ giả, bất cứ như dạng ngữ giả, là Như Lai không hề gì một cái quyền lợi gì hết, một cái danh vọng, cái địa vị gì để lợi cho mình. Cho nên Như Lai không bao giờ có cái nói phỉnh phờ dối gạt. Ở trên đời này chúng ta mà có nói phỉnh phờ, có dối gạt là tại vì ta vì quyền lợi đó chứ. Ta nói sao ta lừa đảo để ta bán cho được cái món hàng đó, đồ xấu ta nói đồ tốt. Mình ở ăn ở đáng ghét, nhưng mà mình phải nói rằng mình là ngoan ngoãn, là hiền lành để cho người ta thương. Thế thì là vì cái quyền lợi, về bản thân, về vật chất, về tiền tài, về của cải, về danh vọng, cho nên mình mới nói dối, mới là cố ngữ. Chứ còn Như Lai thì không bao giờ. Như Lai nhường hết cho tất cả chúng sanh, bố thí hết hiện thế khí tình bảo, khí thề noa, khí quốc thành, khí dương vị, duyên thành đại giác, thiết hành ra diệu pháp, bạc tế mê luân, bỏ hết trọi chân rồi còn cái gì nữa, lý do gì để nói dối chứ. Cho nên là nói của Như Lai là có giá trị bảo đảm 3.000 đại thiên thế giới. Mười phương chư Phật ở phương Đông, chư Phật ở phương Đông hằng hà sa số ngồi ở nước mình cũng dùng cái lời nói bảo đảm rộng lớn như vậy để khen ngợi, để khen ngợi và tán thán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Ai mà nghe cái kinh này mà tu theo kinh này là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nghĩa là các vị bảo đảm an lành 100%, không bao giờ có sự gì đau khổ. Thế thì không phải chư Phật hộ niệm là gì? Những người mà người ta đã dứt trừ được căn lành, ta trồng căn lành, nghĩa là ta dứt trừ kiến hoặc tư hoặc, ta trồng nhiều phước đức, ta tu lục độ vạn hạnh, thì còn cái khổ nạn, cái đau thương ở đâu mà xảy đến được nữa chứ. Do vậy cho nên là một ông Phật hộ niệm thì chớ, mà hằng hà sa số bất khả thuyết chư Phật cũng phải đều hộ niệm mà thôi. Chứ anh làm gì ta được bây giờ? Cũng như đây là trong bà con ta, đây là những người mà làm ăn ở thiệt là hiền lành như này, thì 70 triệu dân ở trên đất nước Việt Nam này đều phải hộ niệm đấy chứ. Bởi vì anh làm gì được người ta? Người ta có cấp cây gắn máy đâu mà bắt. Người ta cũng chẳng đi mua vô siêu thị rồi lấy đồ. Trời ơi, siêu thị cho gì vô cái lấy đồ cái rồi bỏ vỏ thì cục quá. Người ta mới bắt chứ. Thì ai hộ niệm cũng không được, tòa án hộ niệm cũng không được. Còn nếu như chúng ta thật là bất giác, là bất đạo, là bất dâm, là bất vọng ngôn, y ngữ, lương thiện ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, thì 75 triệu dân ở đất nước Việt Nam này đều là phải hộ niệm ta. Thế thì cái người mà tu cái đạo mà là cầu dẫn sanh cực lạc thì là hằng hà sa số chư Phật đều hộ niệm ta. Đó là cái chân lý là nói là vậy đó, cái mèo của nó là vậy đó. Tại nên cái tướng lưỡi rộng dài đó không có nghĩa là ông Phật mà le cái lưỡi, le lưỡi mà rộng. Nếu mà ông nào cũng le lưỡi rộng hết trơn thì toàn cái vũ trụ này đặt ngừ tên là thịt. Mà thịt đó thì nghiên cứu ra thịt là lưỡi bằng của mấy ông Phật. Thế thì chỗ đâu người ta ở? À, cho nên phải để ý chỗ đó đó, chứ không học mê tín chết. Mê tín chết ông Phật mình trời phép ông ghê lắm. Ông dùng cái lưỡi mà ông le đó á, trùm có 3000 đại thiên thế thế giới, rồi le rồi trùm hết trơn rồi nói gì? Còn đâu nữa nói, miệng đâu nữa nói? Đầy nhóc hết trơn, lưỡi không đè nó chết hết trơn còn nói gì? Cho nên là văn tự là ngón tay chỉ tăng. Nhất thiết tu na la giáo như tiêu nguyệt chỉ, văn tự ngôn ngữ là ngón tay chỉ tăng. Người trí muốn nhìn răng là phải nương ngón tay để mà nhìn, nhìn tìm để cho thấy răng chứ đừng nhìn ngón tay. Thế thì chẳng những phương Đông, chư Phật ở phương Đông nói vậy, mà chư Phật ở phương Tây cũng đều nói vậy. Chư Phật ở phương Nam cũng đều nói vậy, cũng ngồi ở nước mình cũng dùng tướng lưỡi rộng, rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng các ông nên tin và khen ngợi cái kinh này, cái kinh mà bất khả tư nghệ công, công đức, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cái kinh này mà tu thành ra đó là nó có thành tựu một cái công đức không thể nghĩ bàn, nghĩa là từ quả ta bà mà nó chuyển sang thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải mua vé máy bay đi tịnh độ, không cần dùng thần thông của Phật mà chở đi trên trong không trung. À, vậy mà từ quả ta bà nó chuyển sang đi vãng sanh thành tịnh, tịnh độ. Từ trong cái cảnh giới đau khổ nó chuyển thành cái thế giới cực, cực lạc. Thế thì không phải là cái kinh bất khả tư nghị là gì? Cho nên các ông nên tin đây là một pháp môn tu hành, nó là nó có một cái công đức bất khả tư nghị, không thể nghĩ lường được. Mà chư Phật phương Đông cũng đều nói vậy, chư Phật phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương đều nói như vậy hết. Tôi nói cái này là giờ tôi nói chuyện này một chút tâm sự cho các vị nghe. Hồi xưa ông thân thân của tôi á, có thời gian đó tôi đọc truyện Tàu, tôi đọc truyện Phong Thần, tôi đọc truyện Thần Tiên cho ông nghe, ông khoái. Thì ông đi núi, núi Tà Lân, núi Hùng Cấm, núi Hùng Két, núi Bà Đồ Ôm gì cái vùng Thất Sơn á, ông đi về tôi nói ông mê là mê. Ông nói chuyện toàn là những thầy, những sư, những người tu trên núi không. Rồi ông lượm mấy cuốn sấm giảng, rồi ông đang về tôi đọc ông nghe, nghe rồi ông mê. Mà chính rồi đó tôi cũng mê, tôi mê. Mà tôi nói là ngày nay tôi đi tu là tôi mê cái bài thơ của Di Hộ mà Hạ Sang, Di Hộ mà Hạ Sang để mà giúp cho nhà Châu quýnh trụ Dương. Bài thơ nghe trước lắm. Vui thu lâm tuyền đã bay lâu, mà tôi mình thì mình ở trong vườn, mình là nhà vườn chính thống mà. Ở trong rừng, trong bụi ít có người giảng lai lắm, ở làm vườn, ăn trong vườn một tháng có mấy lần người ta vô người ta mua đồ vậy thôi. Chứ bình thường là không có tiếp ai, không có lý do để ta tới. Tới là phải mua đồ thôi à, mua trái cây hoặc là mua cây, mua cột, mua cao, mua chuối, mua dừa, mua mít gì đó, cái trong vườn mình có thôi. Thành ra mình ở cô đơn trong cái vườn vậy. Mà cái lưỡi tre làng hồi xưa bao bọc giống như mình đã trong rừng, trong núi. Thành ra nghe Di Hộ mà nói vui thú lâm tiền đã bay lâu, không dinh không nhục cũng không sầu. Thiệt, đời sống tôi không dinh, dinh thì không có dinh rồi, mà nhục thì không có nhục, không hề đi làm mướn cho ai một ngày. Nghĩa là mình làm trong cái đất đai, cái vườn tược mà của cha mẹ rồi của mình cùng sống nhau, không có làm mướn cho ai, làm thuê cho ai để ai nói nặng nói nhẹ gì. Do vậy mà khoái cái câu không vinh không nhục cũng không sầu. Xa bề tử sắc sai mùi đạo, nội cả gia đình tôi không có người nào đến nhậu vậy đó, không ai mê tử, không ai mê sắc. Mà mình thì bản thân là mình mới lớn lên thì cũng rất là trong trắng. Xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh minh phép màu. Ngang chữ công danh, dòng họ mình không có ai làm quan gì hết. Mà mình thì mình học chữ Nho làm sao làm quan được. Cái thời này ta học chữ Việt cho giỏi ta mới làm quan, mình học chữ Nho khó làm quan lắm. Cho nên là ngán chữ công danh là đúng quá rồi. Chỉ đi học mấy cái toán mà cửa bánh nhất bắt cửa thích gì đó là cũng âm mưu rồi để làm thông trưởng rồi với người ta. Nếu mà lớn lên là làm ông quán hào, ông chủ cá đã để vậy. Nhưng mà rồi cái phong trào cách mạng thì là cái mộng không thành thì thôi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao vậy? Chắc là đó. Thế thì cái đơn giản của nhà chùa, của nhà vườn là nó vậy thôi. Thế thì cái đó không thành rồi. Không dinh không nhục cũng không sọt, xa bề tổ sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh mến phép màu. Cho nên hồi đó là mấy cái chú đồ luyện dữ lắm nha. Luyện à, an chỉ làm ác bộ lâm thuốc Phật hiện thân giá ra thần hộ ra thần niệm Phật tiên biến quỷ đi thân, thân đi thần, bệnh đi thân nhất thiết tà ma quá như thần. Trời ơi, đọc mấy cái đó mê lắm. Đâu có biết gì mình mê đạo mà, đúng gì không lấy mà. Thế thì nhắn chữ công danh mến khắp màu, mới chỉ tai tiên hùng cuối cổ. Câu đó là thuộc về của Di Hộ. Di Hộ đánh như thần công báo cỡ cọp, cho nên là vừa dân dụng tai tiên là cọp phải sợ rồi. Vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, quăng cái dáng ma sử vô, cái hàng ma sử là đánh thần công báo chết. Chớ che tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết hải thu. Nghe khoái quá. Yêu mỹ tà ma thu hết. Mà hồi đó hồi nhỏ mình nghe nói đi đâu mình bắt ấm thiên khai ưu tí là đây. Nắm ấm thiên khai ưu tí, địa tịch ưu sử nhân sanh ưu dần, nắm này rồi đó là ma quái nào là mình quýnh nó cũng bay hết á. Cho nên là gan lì lắm, đi ngang chỗ nào tao nói ma quỷ gì là cứ như thế này mà nắm. Nắm đi mà gặp là quýnh liền. Nhưng mà cơ sở đâu có gặp nào có ma quỷ gì đâu mà gặp. Thật sự chẳng có ma quỷ gì mà gặp. Bây giờ học Phật rồi mới biết. Còn cái độ ma chơi, cái độ lân tinh, độ trong gò má, độ nó lên đánh sớm rồi này kia, cái đó là khoa học, ta nói rõ rồi, chẳng có gì. Thế thì là ông thân sinh tôi là ông khoái tụng này, kinh này, lục phương này nha. Ông đi làm rẫy làm vườn vậy đó mà trưa 11 giờ ông tắm rồi là vô ông lại từng ông Phật này nè. Tụng hết bộ kinh rồi tới Đông Phương Diệt Hữu A Xúc Bệ Phật là ông lại một lại. Nam Mô là Tu Di Tất Phật, ông lại một lại. Ông lại cho hết vậy đó, ông gọi là lại lục hương. Trời, tôi nể quá trời. Tôi thì cũng mê kinh điển vậy mà tôi làm nó không nổi, mà ông làm bao nhiêu năm trời. Hồi tôi ở nhà là ông làm vậy hết. Mà mặc áo gọi là áo giới, áo tràng kỹ lưỡng ha. Mà lại nghĩa là từng danh hiệu Phật. Tới tuần sau này tôi học Phật rồi tôi mới biết là lại lục hương đâu có phải lại vậy. Đâu có phải lại cái này, ông tụng kinh này rồi ông lại hết trơn từng ông Phật. Mà ở đây là kinh người ta nói rằng là sáu phương chư Phật này ngồi ở nước mình đều dùng cái tướng lưỡi bảo đảm 3000 đại thiên thế giới rộng dài đó. Mà bảo nói với đệ tử mình rằng các ông phải nên tin và khen ngợi cái kinh này nè. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ, sở hộ niệm mà Đức Phật Thích Ca nói rằng phương pháp này tu nè hay lắm nè, các ông phải nên tán thán khen ngợi cái kinh này. Mà sáu phương chư Phật đều nhiều như số các sông hàng đều vận dụng rất lửa rộng dài mà khen như vậy để nói lên cái giá trị của cái kinh này là của sáu phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật đồng tình với Đức Phật Thích Ca về cái pháp môn tịnh độ này, chứ không phải một mình Đức Phật Thích Ca tự đặt ra đấy, cái ý như thế. Thế thì là hôm nay á là mình tóm tắt là coi như là hết ngang chỗ cái đoạn sáu phương hết dài dần dần ở đây hết sáu.
Chúng sanh vô biên thàng liền độ thiện.